Khả Năng và Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Mời quý vị đến với phần tin tức liên quan đến Việt Nam nổi bật trong ngày. Tổ chức Đoàn kết Công giáo Toàn cầu CSW và Ban Tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Tự do Tôn giáo Quốc tế IRF Summit vừa chỉ trích mạnh mẽ việc chính quyền Việt Nam cấm xuất cảnh ba nhà hoạt động, ngăn cản họ dự sự kiện này ở Mỹ. Ông Mervyn Thomas, Chủ tịch sáng lập CSW, người đang tham dự hội nghị thượng đỉnh ở thủ đô Washington, nêu rõ trong thông báo ngày 3 tháng 2 rằng chính phủ Việt Nam đang cố gắng bịt miệng những nhân chứng đã dũng cảm làm chứng về những vi phạm quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng mà họ phải đối mặt ở Việt Nam. Ngày 28 tháng 1, hai chức Việt cao đài độc lập là bà Nguyễn Xuân Mai và ông Nguyễn Ngọc Diên bị cấm xuất cảnh khi họ sắp khởi hành từ sân bay Tân Sơn Nhất ở thành phố Hồ Chí Minh đi Mỹ với lý do quốc phòng an ninh. Trước đó, hôm 26 tháng 1, Đại Đức Thích Nhật Phước, thế danh Nguyễn Thanh Cường, một thành viên của Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, cũng bị cấm xuất cảnh ở sân bay Tân Sơn Nhất với cùng lý do quốc phòng an ninh. Hội nghị Thượng đỉnh Tự do Tôn giáo Quốc tế là sự kiện hàng năm được tổ chức ở thủ đô của Mỹ, nơi các giới chức chính phủ, các tổ chức tôn giáo quốc tế và giới hoạt động gặp gỡ để thúc đẩy tự do tôn giáo, tín ngưỡng trên toàn thế giới. Sự kiện năm nay được tổ chức từ ngày 4 đến ngày 5 tháng 2. Ông Thomas nói, những vụ cấm xuất cảnh này chỉ làm nổi bật sự hoang tưởng của Đảng Cộng sản cầm quyền và sự cùng quẫn về việc bịt miệng và đàn áp những người lên tiếng chống lại họ. Ông kêu gọi Hà Nội cho phép ba nhà hoạt động nêu trên được tự do tham gia hội nghị. Ông Sam Brownback, đồng chủ tịch hội nghị thượng đỉnh, đồng thời là cựu đại sứ lưu động về tự do tôn giáo Hoa Kỳ trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump, nói trong một thông cáo rằng vụ việc này sẽ không thể được chính phủ Hoa Kỳ bỏ qua. Việt Nam ở trên một ranh giới mong manh về việc đối xử với những người có đạo. Đây có thể là tất cả những gì cần thiết để đưa họ trở lại danh sách quốc gia cần quan tâm đặc biệt, viết tắt là CPC. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam cho phép những cá nhân này tham dự hội nghị thượng đỉnh tự do tôn giáo quốc tế. Còn ngược lại, chúng tôi sẽ nhấn mạnh tại hội nghị thượng đỉnh này về hành động cấm đoán của Việt Nam. VOA đã liên lạc với Bộ Ngoại giao Việt Nam và đề nghị họ bình luận về các phát biểu trên của CSW và Ban tổ chức IRF Summit. Theo CSW, Ban tổ chức mời ba nhân chứng trên từ Việt Nam và cả ba đều được cho là đã bị chính quyền Việt Nam tạm hoãn xuất cảnh. Theo trang mạch sống của tổ chức phi chính phủ BPSOS hôm 3 tháng 2, cả ba người bị cấm xuất cảnh nêu trên đều đã từng báo cáo với Liên Hiệp Quốc về các vi phạm về quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam. Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance dự kiến sẽ có bài phát biểu vào ngày 5 tháng 2, nêu bật cam kết của chính quyền Trump trong việc chống đàn áp tôn giáo trên toàn cầu tại hội nghị này, theo một thông cáo từ ban truyền thông của hội nghị phát đi hôm 3 tháng 2 mà VOA nhận được. Nhà Trắng chưa xác nhận sự tham dự của ông Vance. Chính quyền Việt Nam từ trước đến nay bác bỏ các cáo buộc cho rằng họ vi phạm tự do tôn giáo, khẳng định rằng các quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng của người dân luôn được tôn trọng và bảo đảm.
Triều Tiên và Việt Nam vừa công bố năm 2025 là năm hữu nghị vì sự phấn đấu chung cho mục tiêu xã hội chủ nghĩa khi lãnh đạo hai nước trao đổi điện mừng nhân kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA hôm 31 tháng Giêng đưa tin lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un đã gửi điện mừng tới Chủ tịch nước Việt Nam Lương Cường, nói rằng đảng cầm quyền và chính phủ hai nước đã xác định năm nay là năm hữu nghị, phù hợp với nguyện vọng và mong muốn chung của nhân dân hai nước trong việc phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác. Ông Kim bày tỏ sự lạc quan về mối quan hệ song phương giữa Bình Nhưỡng và Hà Nội, nhắc lại rằng mối quan hệ hữu nghị và hợp tác này đã được nung đúc và củng cố trong cuộc đấu tranh chung vì chủ nghĩa xã hội tiến lên một giai đoạn mới cao hơn. KCNA cũng cho biết nhà lãnh đạo Việt Nam đã gửi điện mừng tới ông Kim vào hồi tuần trước, nói rằng mối quan hệ truyền thống giữa hai nước đã được nhân dân và lãnh đạo nhiều thế hệ ở cả hai nước vun đắp, trong đó có cố chủ tịch nước Việt Nam Hồ Chí Minh và cố chủ tịch Triều Tiên Kim Nhật Thành. Trang Vietnamnet hôm 31 tháng Giêng loan tin rằng điện mừng của lãnh đạo Việt Nam gửi lãnh đạo Triều Tiên khẳng định chặng đường 75 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Triều Tiên đã không ngừng phát triển. Tuyên bố năm 2025 là năm hữu nghị, ông Kim bày tỏ hy vọng về quan hệ song phương giữa hai nước sẽ phát triển ổn định, theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc. Ông Cường viết trong điện mừng rằng cả hai bên sẽ kỷ niệm một năm hữu nghị thông qua các hoạt động trao đổi và hợp tác có ý nghĩa. Sau khi thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1950, Triều Tiên và Việt Nam đã duy trì mối quan hệ cộng sản chặt chẽ hơn trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, mối quan hệ của hai nước cộng sản đã trở nên lạnh nhạt vào năm 1992, khi Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với Hàn Quốc theo Yong Hap. Mối quan hệ song phương giữa Việt Nam và Triều Tiên bắt đầu được cải thiện từ năm 2000 và được bình thường hóa hoàn toàn nhân dịp nhà lãnh tụ Kim Jong-un tới Hà Nội vào tháng 2, 2019 để họp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hà Nội và Bình Nhưỡng chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 31 tháng Giêng 1950. Đây được xem là một trong những mối quan hệ ngoại giao sớm nhất của chính quyền Việt Nam do Đảng Cộng sản lãnh đạo.
Việt Nam sẽ thu phí trước bạ đối với ô tô điện từ ngày 1 tháng 3 sắp tới sau 3 năm cho loại xe này được hưởng ưu đãi với mức phí 0%. Động thái này sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến thị trường xe, theo Tuổi Trẻ, Dân Trí và một số báo trong nước đưa tin hôm 3 tháng 2. Theo một nghị định hồi năm 2022, từ ngày 1 tháng 3 năm nay đến hết ngày 28 tháng 2 năm 2027, các loại xe ô tô điện chạy pin sẽ đóng lệ phí trước bạ lần đầu bằng 50% của mức áp dụng đối với ô tô chạy bằng động cơ đốt trong có cùng số chỗ ngồi, theo Tuổi Trẻ, Dân Trí và các báo ở Việt Nam. Như vậy, mức phí trước bạ đối với ô tô điện trong 2 năm tới sẽ dao động từ 5 đến 6% giá trị xe, tùy theo địa phương, các trang tin trong nước cho biết. Dân Trí, Tuổi Trẻ và một số báo đưa ra ước tính rằng nếu mức phí trước bạ là 5% áp vào những xe điện có giá thấp khoảng 300 triệu đồng như VF3 của hãng VinFast, số tiền phải nộp sẽ là 15 triệu đồng một xe, được xem là không hề nhỏ. Đó là chưa nói đến những dòng xe đắt tiền với giá hàng tỷ đồng mà khi phải trả phí, chủ xe sẽ phải chi thêm hàng trăm triệu đồng mỗi xe. Các báo Việt Nam đánh giá rằng chính sách ưu đãi phí trước bạ 0% đối với xe ô tô điện trong mấy năm qua đã góp phần giúp nhiều người tiêu dùng trong nước dễ tiếp cận với loại xe này hơn so với các dòng xe chạy bằng xăng dầu. Theo quan sát của VOA, hãng xe VinFast của tỷ phú bất động sản Phạm Nhật Vượng đã liên tục tăng lượng bàn giao ô tô điện trong 3 năm qua, từ khoảng 7.400 xe điện trong năm 2022, nhảy vọt lên gần 5 lần là hơn 34.800 xe hồi năm 2023, rồi tăng tiếp 2,5 lần từ con số đó thành 87.000 xe vào năm 2024 vừa qua, là hãng bán chạy nhất ở Việt Nam trong năm đó, cao hơn đáng kể so với doanh số của công ty Toyota lừng danh đến từ Nhật Bản. Tuy nhiên, như VOA đã đưa tin, dù doanh số của VinFast ghi nhận sự tăng trưởng ngoạn mục, hãng vẫn trong tình trạng thua lỗ, chưa có điểm dừng. Trong quý 3 năm 2024, hãng lỗ ròng 550 triệu đô la. Trước đó, hãng lỗ ròng gần 2,4 tỷ đô la vào năm 2023. Lỗ lũy kế của hãng từ các năm trước cho đến tháng 10 năm 2024 là hơn 9,2 tỷ đô la, theo một báo cáo tài chính của hãng ở thời điểm đó. Sau khi có tin Việt Nam sẽ thu phí trước bạ đối với ô tô điện từ đầu tháng 3 năm nay, giá cổ phiếu của VinFast trên thị trường Nasdaq ở Mỹ giảm hơn 2,8%, còn 3,79 đô la hôm 3 tháng 2. So với cách đây một tháng và một năm trước, cổ phiếu của hãng đã lần lượt mất đi 17% và 30% giá trị.
Một vụ nổ súng xảy ra tại hội chợ Xuân Ất Tỵ ở khu New Orleans East, thành phố New Orleans, bang Louisiana của Mỹ, khiến hai người đàn ông phải nhập viện. Trong khi đó, Sở Cảnh sát New Orleans cho biết họ đã bắt giữ hai nghi phạm gốc Việt liên quan đến vụ nổ súng này. Đài Fox số 8, WDSU và NOLA đưa tin hôm 2 tháng 2. Vụ nổ súng xảy ra vào 9 giờ 30 tối giờ địa phương ngày thứ Bảy 1 tháng 2 tại khuôn viên nhà thờ giáo xứ Maria Nữ Vương Việt Nam trên đại lộ Dyer, theo đài Fox A và WDSU. Trong một bài đăng trên trang Facebook, giới chức tại giáo xứ Maria Nữ Vương Việt Nam xác nhận vụ nổ súng này. Chắc hẳn mọi người đều đã nghe về vụ việc xảy ra tại hội chợ Tết của chúng ta tối nay, bài đăng của giáo xứ hôm 1 tháng 2 có đoạn. Giáo xứ cho biết thêm, chúng tôi vô cùng đau buồn trước những gì đã xảy ra. Chúng tôi đã tổ chức hội chợ Tết tại giáo xứ hơn 40 năm qua, và sự kiện này là cách để chúng tôi giới thiệu cộng đồng và văn hóa của mình ở New Orleans. Theo cảnh sát New Orleans, hai nghi phạm và một nạn nhân đã xảy ra xô xát, trong đó một trong hai nghi phạm là Timothy Nguyễn đã rút súng bắn hai nạn nhân. Cảnh sát đã bắt giữ Timony Nguyễn, 19 tuổi và nghi phạm thứ hai Christopher Nguyễn, 25 tuổi với hai tội danh hành hung cấp độ 2 nghiêm trọng. Hai nạn nhân vẫn đang nằm viện với vết thương trên người. Cảnh sát không tiết lộ tình trạng và danh tính của hai nạn nhân. Đài WDSU hôm 2 tháng 2 dẫn lời một nhân chứng nói rằng sự việc xảy ra gần cổng vào lễ hội, ngay trước một trong các gian hàng của hội chợ. Sau vụ nổ súng, giáo xứ cho biết hội chợ vẫn tiếp tục hoạt động vào hôm 2 tháng 2 với lực lượng an ninh được tăng cường. Những biện pháp đề phòng bao gồm việc bổ sung thêm nhân viên an ninh, kiểm tra tất cả túi sách và sử dụng máy dò kim loại đối với từng người vào tham dự hội chợ Tết. Đài WDSU cho biết hội chợ xuân hàng năm tại giáo xứ Maria Nữ Vương Việt Nam ở New Orleans là sự kiện thu hút hàng ngàn người tham gia với các tiết mục văn nghệ mừng xuân, múa lân, trò chơi dân gian cùng các gian hàng ẩm thực mang đậm văn hóa Việt. This program has come to you from the Voice of America, Washington.